Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 16 tháng Giêng năm 2023, thứ hai trong tuần thứ hai mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 2, từ câu 18 đến câu 22. Bấy giờ các môn đệ ông Gioan và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay, có người đến hỏi Đức Giêsu: Tại sao các môn đệ ông Gioan và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay? Đức Giêsu trả lời: Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó. Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ. Vì như vậy, miếng vá mới đã vá vào sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Marco thuật lại việc các môn đệ của Chúa Giêsu bị chê trách là không ăn chay như các môn đệ của ông Gioan và biệt phái đang làm. Đối với người Do Thái, ăn chay có nhiều nghĩa, chẳng hạn như ăn chay để đền tội hay tỏ lòng sám hối ăn năn, ăn chay để cầu xin một ý nguyện nào đó, và đặc biệt là ăn chay để mong chờ Đấng Cứu Thế hay Đấng Mêsia đến. Chính Ngài đem lại niềm vui qua việc cứu họ khỏi cảnh đô hộ đàn áp của người Roma lúc bấy giờ. Người Roma đang cai trị những người Do Thái và đòi họ phải đóng thuế rất nặng. Khi nghe lời chất vấn của những người Pha-ri-sêu, Chúa Giêsu đã trả lời: Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. Qua câu trả lời này, Chúa Giêsu muốn mặc khải cho họ biết, chính Ngài là Đấng Cứu Thế. Ngài như là chàng rể đang ở giữa bữa tiệc. Như thế, những người Do Thái không cần phải mong chờ gì nữa. Chúa Giêsu chính là hồng ân lớn lao nhất rồi. Không cần phải xin hay chờ đợi gì hơn nữa. Như vậy, ý nghĩa cốt lõi của việc ăn chay của thời Cựu Ước không còn hợp với thời Tân Ước nữa. Trong thời Tân Ước, Chúa Giêsu chính là nguồn vui, nguồn hạnh phúc. Có Chúa thì có niềm vui. Chúa chính là điểm quy hướng cho mọi niềm vui của mỗi Kitô hữu chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta là những người sống trong thời Tân Ước, thời Chúa đã giáng sinh, thời có Chúa Giêsu đang hiện diện trong cuộc sống, thời của niềm vui. Vì thế, mỗi người cần có trách nhiệm chia sẻ niềm vui ấy với mọi người bằng chính đời sống gương mẫu của mình. Đức Giáo hoàng Francisco trong tâm huấn niềm vui tin mừng có nói: Người có niềm vui tin mừng thì không thể giấu kín điều ấy mãi trong lòng. Họ luôn muốn chia sẻ niềm vui ấy cho người khác. Nhưng làm sao để có được niềm vui ấy? Mỗi người cần kết hợp với Chúa Giêsu trong đời sống cầu nguyện, suy gẫm và bắt chước những lời dạy và gương sống của Ngài được mô tả trong tin mừng mà mỗi ngày chúng ta thường nghe. Khi sống như thế, chúng ta đang uống thứ rượu mới với một tinh thần mới, một tinh thần cởi mở, vui tươi và yêu thương tất cả mọi người như Chúa đã sống và làm với mỗi người chúng ta. Lối sống ấy sẽ đem lại cho con người một đời sống thuận hòa, yêu thương và bình an. Nếu chúng ta tách Chúa Giêsu ra khỏi cuộc đời chúng ta, không để cho Ngài hướng dẫn cuộc đời mình, và chỉ muốn làm theo ý mình, chúng ta sẽ không có được niềm vui của người dự tiệc cưới như trong bài tin mừng hôm nay. Lúc đó, đời sống của chúng ta sẽ xuống dốc, bởi vì chúng ta chỉ vui và thương những người hợp với mình, và thích làm những gì mà chúng ta cảm thấy đem lại lợi ích cho bản thân mình, mà không quan tâm đến lợi ích của người khác. Khi ấy, chủ nghĩa cá nhân được đề cao, tiền bạc là nấc thang quan trọng để đo lường con người, và tất cả các giá trị khác như tình yêu, tình bạn, tình cảm gia đình bị xem thường. Đó là thảm họa mà thế giới ngày nay đang phải đối diện. Thảm họa ấy đang làm con người mất dần niềm hy vọng vào cuộc sống và niềm cậy trông vào Thiên Chúa. Vì thế, đứng trước những thảm họa mà thế giới đang phải đối diện, mỗi Kitô hữu hãy sống niềm vui tin mừng, niềm vui của người dự tiệc cưới trong bài tin mừng hôm nay. Chính niềm vui này sẽ đẩy lui được những tiêu cực trong cuộc sống và đem lại cho con người niềm hy vọng. Mặc dù trong cuộc sống họ vẫn gặp phải những điều khó khăn, chính niềm vui có Chúa sẽ giúp họ biết cách đón nhận thập giá hàng ngày với niềm hy vọng và tin yêu. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn kết hợp với Chúa để chúng con có được niềm vui với Ngài. Xin cho chúng con không ngừng sống niềm vui ấy để cuộc sống này thấm đượm tình Chúa và chan chứa tình người. Amen.
Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, nay hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên an. Chỉ trong Thiên Chúa của tôi, nay hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên an. Ơn cứu độ tôi với người mà đến, vì người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi. Người là thành lũy chờ che vững Thiên Chúa mà thôi, nay hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên an. Chỉ trong Thiên Chúa của tôi, nay hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên an. Mơ ước của tôi với người mà đến, vì người là núi ơn cứu độ của tôi, người là thành lũy chờ che vững cha mãi mãi ngàn đời, tôi chẳng hề nao núng. Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, nay hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên an. chỉ trong Thiên Chúa của tôi. Này hồn tôi, hãy nghỉ ngơi yên hàng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, thánh lễ an táng Đức Hồng Y Trạch Đèn. Lúc 11:30 sáng thứ Bảy, ngày 14 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, niên trưởng Hồng Y Đoàn, đã chủ sự thánh lễ an táng Đức Hồng Y Trạch Đèn, nguyên Bộ trưởng Kinh tế của Tòa Thánh, qua đời hôm 10 tháng Giêng vừa qua vì bệnh tim, hưởng thọ 81 tuổi. Đồng tế trong thánh lễ tại khu vực bàn thờ ngay tòa, phía sau bàn thờ chính của đền thờ Thánh Phêrô, có gần 30 hồng y và giám mục. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Rê nói rằng, sự kết thúc đột ngột cuộc sống của Đức Hồng Y Chapel làm cho tất cả chúng ta ngạc nhiên, vì vài ngày trước đó, Đức Hồng Y còn hiện diện với chúng tôi đồng tế thánh lễ an táng Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trên thềm đền thờ Thánh Phêrô. Mặc dù đã 81 tuổi, nhưng dường như Đức Hồng Y có sức khỏe tốt. Được đưa vào nhà thương để chịu phẫu thuật cổ xương đùi, Đức Hồng Y bị những biến chứng về tim khiến cho Ngài tử vong. Được niềm tin nơi Chúa Kitô phục sinh an ủi và soi sáng, chúng ta quay quần nhau chung quanh bàn thờ và linh cữu Đức Hồng Y Pell để phó thác linh hồn Đức Hồng Y cho Thiên Chúa. Xin Chúa đón nhận Đức Hồng Y vào cuộc sống vĩnh cửu trong tình thương vô biên. Đức Hồng Y niên trưởng nhắc lại vài nét tiểu sử của Đức Hồng Y Trạch Bèo, là người vốn giữ vai chính trong nhiều hoàn cảnh, với ý chí cương quyết, quyết liệt, với tính khí mạnh mẽ, đôi khi có vẻ cứng rắn. Những năm cuối đời của Đức Hồng Y mang dấu vết một cuộc kết án bất công và đau thương. Tháng 6 năm 2017, Đức Hồng Y bị cáo buộc là lạm dụng tính dục ở Úc và vụ xét xử kết thúc với bản án tù. Đức Hồng Y Pell đã trải qua 404 ngày trong hai nhà tù nghiêm ngặt ở Melbourne và Parkwood, trong đó có một thời kỳ bị biệt giam. Tháng 4 năm 2020, Tòa án tối cao Úc tha bổng Đức Hồng Y Pell với phán quyết hoàn toàn vô tội và sau cùng Đức Hồng Y được ra khỏi tù. Đó là một kinh nghiệm rất đau thương, được chịu đựng trong niềm tín thác nơi phán đoán của Thiên Chúa, nêu gương về cách thức chấp nhận cả những hình phạt bất công trong phẩm giá và an bình nội tâm. Đức tin và kinh nguyện mang lại an ủi lớn và nâng đỡ Đức Hồng Y trong tình cảnh đau thương ấy. Với mục đích cho thấy đức tin và kinh nguyện hỗ trợ trong những lúc khó khăn của cuộc đời, cũng như để nâng đỡ những người phải chịu đau khổ bất công, Đức Hồng Y đã xuất bản nhật ký những ngày dài trong tù của Ngài. Trong phần kết của bài giảng, Đức Hồng Y Giovanni Battista Re nói rằng, là một người của Thiên Chúa và của Giáo hội, Đức Hồng Y Pell có một đức tin sâu xa và đạo lý rất vững chắc, mà Ngài luôn can đảm bảo vệ không chút do dự, chỉ quan tâm trung thành với Chúa Kitô. Như Đức Hồng Y đã nhiều lần bày tỏ, Ngài cảm thấy đau khổ vì sự suy yếu đức tin trong thế giới Tây Phương và cuộc khủng hoảng luân lý của gia đình. Chúng ta hãy khó thác người anh em chúng ta cho Thiên Chúa nhân từ và giàu lòng xót thương. Xin Chúa đón nhận Đức Hồng Y vào trong an bình của cuộc sống thân mật của tình yêu Chúa. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha Francisco đã đến chủ sự nghi thức tiễn biệt, xin các thiên thần của Chúa đưa linh hồn Đức Hồng Y Trạch Bèo vào Jerusalem Thiên Quốc. Sau lễ an táng, các vị hữu trách xúc tiến thủ tục đưa linh cữu Đức Hồng Y Pell về an táng tại nhà thờ chính tòa St. Mary của Tổng giám phận Sydney, Úc, nơi Đức Cố Hồng Y đã làm tổng giám mục chính tòa từ năm 2001 đến năm 2014.
Indivia, Pháp Quốc, kỷ niệm 150 năm sinh nhật Thánh nữ Teresa Lisieux. Năm nay sẽ kỷ niệm 150 năm sinh nhật của Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu và 100 năm tôn phong Thánh nữ lên bậc Trần Phước. Theo báo chí, cha Olivier Rouffray, quản đốc vương cung Thánh đường Thánh Teresa ở Lisieux, bên Pháp, đang vận động xin Đức Thánh cha Francisco đến viếng thăm đền thánh này vì ngài có một mối liên hệ đặc biệt đối với Thánh nữ. Cha Rouffray cho biết thư mời đã được gửi đến Đức Thánh cha. Cha nói với giới báo chí rằng, điều tự nhiên là mời Đức Thánh Cha xét về lòng quý mến của Ngài đối với Thánh Teresa. Nếu Thánh Nữ và Đức Thánh Cha thỏa thuận với nhau, các ngài sẽ tìm được phương thế để gặp nhau ở Livia này. Cha Fulbright tiết lộ là đã đến tận Roma hồi cuối tháng 12 năm vừa qua và đích thân trao thư mời cho Đức Thánh Cha trong một buổi tiếp kiến của ngài. Cha kể lại, trong vài phút được gặp ngài, tôi thưa với ngài, tôi là giám đốc đền thánh và trao cho ngài lá thư của Đức Giám mục Giáo phận Livia. Ngài nhìn huy hiệu của giám mục chúng tôi và hình thánh Teresa mà tôi đặt trên đó để ngài hiểu ngay chúng tôi đến từ Livia. Ngài lắng nghe tôi, thật là đơn sơ như thể một cú điện thoại hoặc một thư đưa vào túi. Đức Thánh Cha không bao giờ giấu lòng quý mến của ngài đối với Thánh Nữ Teresa. Chưa có gì được thực hiện, nhưng điều chắc chắn là thư mời chính thức đã được chuyển tới ngài. Đức Cha Jacques Jaber, giám mục giáo phận Bayer Livia nói rằng, chúng ta biết Đức Thánh Cha chưa bao giờ đến viếng thăm nước Pháp và người ta cũng biết có nhiều giám mục đã mời ngài đến các nơi khác trong các đền thánh và những dịp khác. Nay thư mời ngài đến Livia đã ở trong tay ngài, nếu ngài nhận lời thì đó sẽ là một biến cố đặc biệt. Cách đây 43 năm, tức là năm 1980, Livia đã đón tiếp Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo thứ hai và đã thu hút hơn 300.000 tín hữu tự về nơi vương cung thánh đường kính thánh nữ. Hơn 4 thập niên đã trôi qua, nay những người dân Livia lại mơ một cuộc viếng thăm mới của Đức Giáo Hoàng. Thị trưởng thành Livia, ông Sebastian Pleple nói rằng, nếu Đức Giáo Hoàng đến nơi này thì thật là một biến cố rất đẹp. Các nơi trên thế giới, người ta sẽ nói về Livia, đó sẽ là một điều không thể tưởng tượng được. Được biết, mỗi năm có khoảng 80.000 tín hữu đến thành hương tại đền thánh Livia. Các buổi lễ kính thánh nữ được tổ chức từ giữa tháng 9 và tháng 10, hàng năm vẫn thu hút khoảng 30.000 tín hữu.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha chia buồn về sự qua đời của thầy Pietro Conte. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi điện chia buồn với Tổng giám phận Palermo, thủ phủ đảo Sicilia, Nam Ý, về sự qua đời của thầy Pietro Conte, một thừa sai giáo dân Tông đồ Bác Ái, qua đời hôm 12 tháng Giêng vừa qua, lúc mới 59 tuổi. Pietro Conte sinh trưởng trong một gia đình giàu có ở Palermo, sống thoải mái và vô tư trong một xã hội tiêu thụ. Nhưng rồi anh cảm thấy khó chịu, bất an trước những bất công xã hội mà anh chứng kiến hàng ngày, sự trống rỗng trong cuộc sống, sự vắng bóng các giá trị. Năm 26 tuổi, anh từ bỏ mọi sự, sống như một ẩn sĩ và lữ hành, bắt đầu tìm kiếm tự do và an bình đích thực và theo gương thánh Francisco Assisi. Anh cho đi tất cả những gì mình có và có ý định không trở về Palermo nữa. Nhưng 3 năm sau, thầy Pietro Conte trở lại Palermo, dừng lại ở nhà ga xe hỏa, thu thập những người vô gia cư, sống và giúp đỡ họ. Anh xin để mang lại cho họ một miếng bánh, một bữa ăn nóng và gọi họ là anh chị em. Thầy cũng đến cả tòa tổng giám mục và gặp Đức Hồng Y Papalado. Ngài hiểu chàng thanh niên này và quyết định đến nhà ga để cử hành thánh lễ cho tất cả những anh chị em rốt cùng dưới cổng nhà ga. Từ những biến cố đó, năm 1993, thầy Conte thiết lập tổ chức gọi là Giáo đoàn Hy vọng và Bác Ái, trợ giúp và đón tiếp hơn 600 người vô gia cư và di dân trong hàng chục nhà. Cuối tháng 6 năm ngoái, thầy cho biết mình bị ung thư ruột già. Ngày 15 tháng 9 năm 2018, khi viếng thăm một vụ tại thành phố Palermo, Đức Thánh Cha đã đến thăm và dùng bữa trưa với thầy Conte tại trụ sở của giáo đoàn. Trước lễ Giáng sinh năm vừa qua, bệnh trạng của thầy trở nên trầm trọng hơn. Ngày 30 tháng 12 năm 2022, Đức Cha Corrado Lorefice, tổng giám mục giáo phận Palermo, cùng với vị tiền nhiệm là Đức Hồng Y Paolo Romeo, đến thăm thầy trên giường bệnh. Quan tài thầy được quàn cho các tín hữu đến viếng cho đến ngày 16 tháng Giêng tới đây và sẽ được rước tới nhà thờ chính tòa Palermo để cử hành lễ an táng vào sáng hôm sau, ngày 17 tháng Giêng, dự kiến có tới 10.000 tín hữu tham dự. Tổng thống Ý, ông Sergio Mattarella, đã gửi điện chia buồn với tổng giám phận Palermo vào hôm 13 tháng Giêng vừa qua. Trong điện văn gửi đến tổng giám mục giáo phận Palermo, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cho biết Đức Thánh Cha gọi thầy Pietro Conte là thừa sai giáo dân để nhận ra nơi những người nghèo khuôn mặt của Chúa Giêsu và đã xả thân không biết mệt mỏi, an ủi, bảo vệ và mang lại hy vọng cho họ. Chính tá can đảm theo tinh thần tin mừng của thầy Pietro Conte, người môn đệ của Chúa Kitô, đã thắp lên một ngọn lửa tình thương tại thành Palermo và trong tâm hồn những người gặp gỡ thầy.
Tin giáo hội tại Argentina. Tông giáo Argentina chuẩn bị kỷ niệm 10 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco. Ban chấp hành Hội đồng Giám mục Argentina mời gọi các tín hữu Công giáo toàn quốc vui mừng và nồng nhiệt mừng kỷ niệm 10 năm Đức Francisco được bầu làm giáo hoàng. Đức Hồng y Jorge Bergoglio, bây giờ là tổng giám mục giáo phận thủ đô Buenos Aires, đã được bầu làm giáo hoàng vào ngày 13 tháng 3 năm 2023, trong ngày thứ hai của mật nghị Hồng y sau khi Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 từ chức. Đức Francisco là vị giáo hoàng đầu tiên người Mỹ châu Latin và là người kế vị thứ 266 của Thánh Pedro Tongo. Trong một lá thư, Đức cha Oscar Ozea, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Argentina, khuyến khích các giáo phận tại nước này tham gia chương trình mừng kỷ niệm từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 3 tới đây để tái bày tỏ lòng quý mến của dân Chúa đối với Đức Thánh Cha. Đức cha Oscar nhận xét, lòng quý mến sâu xa này không những được các tín hữu Công giáo chia sẻ, nhưng rất nhiều người, tín hữu cũng như không tín hữu, quý chuộng sự lãnh đạo của Đức Thánh Cha Francisco. Đây là cơ hội để chúng ta bày tỏ sự gắn bó và lòng biết ơn đối với giáo huấn của Đức Giám mục Roma đã bị chủ trì giáo hội trong tỉnh Bắc Ái. Các giám mục Argentina mời gọi các giáo sứ, các nhà thờ chính tòa và các đền thánh Đức Mẹ cử hành một thánh lễ tạ ơn và nhấn mạnh rằng đây là cơ hội để nhân dân Argentina bày tỏ niềm vui mừng vì sứ vụ của Đức Giáo hoàng Francisco cũng như cầu nguyện cho các hoạt động mục vụ của ngài. Sau cùng, Ban thường vụ Hội đồng Giám mục Argentina cũng khuyến khích nếu có thể thì tổ chức một buổi lễ ở cấp giáo phận hoặc miền để biểu lộ niềm vui trong tình hiệp thông.
Nguyên kỳ thứ ba, dần dần Chúa bước đi con đường hiệp hành. Bên con tim khắc dấu hồi hoàn vũ, lời kết với nhau nên nhịp cập thiếu thương. Thắp sáng cuộc đời bằng ngọn đuốc đức tin sáng ngời. Cùng nhau hiệp thông, cùng nhau tham gia, đừng chỉ chưa buồn. Con đường nghiệp hành, biết lần nghe tiếng kêu mời của Chúa, biết nỗi yêu thương nên một đời nhân chứng. Hôm ra thứ ba, đang nhiệt tâm sân thân công vụ, cùng nhau nhiệt tâm, cùng nhau tham gia, tình thiết chưa buồn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, những ngày cuối cùng của năm Nhâm Dần 2022 bắt đầu trôi qua. Giữa những tâm tình và cung bậc cảm xúc khi một năm cũ sắp hết, rất nhiều người thường nhìn lại cuộc sống đã qua của mình để mà vui buồn, tri ân hoặc nuối tiếc. Cuộc sống của mỗi người là kết quả của lối nghĩ và cách hành động của bản thân họ. Có một câu chuyện có ngụ ý nói rằng, con người sống trong hạnh phúc hay đau khổ, tự hào hay tự ti, đều do suy nghĩ của họ, được kể lại như sau. Một người thanh niên buồn bã tìm đến một vị ẩn sĩ nổi tiếng thông thái trong vùng để thọ giáo. Anh nói, thưa ngài, tôi cảm thấy mình thật vô dụng. Tôi không có việc làm, không có tiền để lo cho vợ con mình. Tôi thật sự rất xấu hổ, nên chẳng dám nhìn mặt vợ con. Nhiều tháng qua, tôi đã bỏ nhà đi lang thang, chẳng dám vác mặt về nhà. Và bây giờ, tôi chỉ muốn chết đi để vợ con tôi bớt khổ. Vị ẩn sĩ hỏi anh, anh có thể làm việc gì để kiếm tiền? Người thanh niên trả lời, tôi có thể làm rất nhiều việc. Gánh nước, chẻ củi, xây nhà, chăn nuôi, trồng trọt, quét dọn. Bất cứ việc gì có thể kiếm ra tiền, nhưng phải là những việc làm lương thiện. Vị ẩn sĩ hỏi tiếp, tại sao anh thiết tha kiếm tiền đến như vậy? Người thanh niên trả lời, ồ, dĩ nhiên là tôi muốn kiếm tiền để lo cho vợ và các con tôi được no ấm. Vị ẩn sĩ lại hỏi tiếp, nếu anh chết đi thì vợ con của anh sẽ ra sao? Người thanh niên buồn rầu đáp, chắc chắn họ sẽ buồn và đau khổ lắm. Vị ẩn sĩ mỉm cười nói, anh bạn trẻ ơi, anh có những khả năng có thể làm bất cứ việc gì. Anh cũng có một tấm lòng lương thiện, không muốn làm những điều không tốt. Và anh còn có người vợ và những đứa con để yêu thương và sẵn sàng chịu cực, chịu khổ vì họ. Anh có biết bao điều quý giá và anh có ý nghĩa biết bao đối với vợ con. Vậy mà tại sao anh lại cho rằng mình vô dụng và muốn chết đi? Hãy nhận biết những giá trị của mình, anh sẽ nhận thấy rằng cuộc sống của mình có ý nghĩa biết bao. Nghe xong những lời khuyên của vị ẩn sĩ, người thanh niên bừng tỉnh, không còn ý định tìm đến cái chết nữa. Anh hớn hở trở về căn nhà có vợ con đang mong chờ anh và quyết tâm làm hết mọi việc lớn nhỏ có thể để chăm sóc gia đình của mình. Quý vị và các bạn thân mến, nhận biết được giá trị của chính mình là một trong những phương thế giúp con người sống hạnh phúc và chạm đến những thành công trong cuộc đời. Người thanh niên trong câu chuyện bên trên đã không nhận ra được những điều tốt đẹp mà mình đang có, đó là tình yêu dành cho gia đình, một tâm hồn lương thiện và những khả năng có thể làm nhiều công việc để kiếm sống. Những điều đó đã làm nên giá trị của anh và làm cho cuộc sống của anh trở nên có ý nghĩa. Con người được hiện hữu là do ý muốn của Thiên Chúa, những chương đầu tiên của sách Sáng Thế đã tường thuật cho chúng ta về Thiên Chúa tạo nên con người theo hình ảnh của Thiên Chúa. Nhờ được mang hình ảnh của Thiên Chúa, một Thiên Chúa thánh thiện, khôn ngoan, tốt lành, nhân hậu, sáng tạo và quyền năng, con người trở thành một tạo vật có giá trị cao quý hơn tất cả mọi loài mọi vật khác. Giá trị đó thôi thúc con người không ngừng tôi luyện cho mình sự khôn ngoan về tri thức, sự nhân đức và lòng nhân hậu của con tim. Với sự nỗ lực không ngừng, dùng con tim, khối óc đó của mình để sáng tạo ra những phát minh mới đầy ý nghĩa cho nhân loại. Giá trị của tôi là gì? Và cuộc sống của tôi có ý nghĩa hay không? Là những băn khoăn, trăn trở lớn của con người trong mọi thời đại và hoàn cảnh sống, nhất là khi họ phải đối diện với những thất bại và đau khổ. Rất nhiều người đã rơi vào chán nản, thất vọng, thậm chí là tìm đến cái chết khi không thấy được giá trị và ý nghĩa cuộc sống của mình. Thế nhưng, cho dù hoàn cảnh sống có khắc nghiệt đến đâu, con người có yếu đuối, thất bại và mất mát bất cứ điều gì đi nữa, vẫn còn đó một giá trị vĩnh hằng không bao giờ thay đổi. Đó chính là mỗi con người đều là một tác phẩm của Thiên Chúa và được con Thiên Chúa cứu chuộc bằng giá máu của người. Duy điều đó đủ để con người có được sự tự tin và niềm tự hào để viết nên những giá trị và ý nghĩa của đời mình. Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận biết được những giá trị cao quý mà Chúa đã ban tặng khi cho chúng con được hiện hữu trong cuộc đời này. Nhờ đó, chúng con nhìn thấy được những nỗ lực của mình trong những ngày tháng qua và có thêm nghị lực đón chào những ngày mới mà Chúa đang gửi đến. Amen.
Suốt cuộc đời con
quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.